Trong phần từ hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 114. Tại Thia. Kiên trì, đó là từ ngữ lớn.
Chính vào những giờ đầu tiên của buổi sáng, Giê-xu tới trước một thành phố ở trên biển. Bốn cái thuyền đi theo thuyền của người. Thành phố nhô lên một cách kỳ lạ ở trên mặt biển, tựa như nó được xây trên một eo đất, hay nói đúng hơn, tựa như eo đất hẹp đã nối liền phần nổi trên biển với phần chảy ra trên bãi. Nhìn từ ngoài biển, nó giống như một cây nấm khổng lồ vươn cái dù của nó ra trên sông và cắm rễ vào bờ biển. Chính cái eo đất là cái gốc của nó. Ở hai bên eo đất có hai hải cảng. Một cảng là ở phía bắc, ít được che chở hơn, bao phủ bằng những tàu thuyền nhỏ. Cảng kia ở phía nam, được che chở hoàn toàn hơn, có nhiều tàu lớn ra vào.
Phải lại đằng kia,
Isaac nói, khi chỉ vào cái cảng của tàu thuyền nhỏ.
Các người đánh cá ở tại đó.
Họ đi vòng quanh đảo, và tôi nhận thấy cái eo đất là nhân tạo. Nó như một loại đê khổng lồ nối đảo với đất liền. Thời xưa, người ta đã xây nó không khó khăn gì sao? Tôi suy đoán được là từ cái công trình này và từ số lượng tàu bè trên cảng, thành phố này giàu và buôn bán thịnh vượng tới cỡ nào. Ở phía lưng thành phố, sau một vùng đất bằng, có những ngọn đồi nhỏ có vẻ dễ chịu. Và ở rất xa, người ta nhìn thấy ngọn đại Hermon và dãy Liban. Tôi cũng kết luận rằng đây là một trong những thành phố mà tôi đã thấy từ núi Liban. Lúc này, thuyền của Giê-xu đang vào cảng phía bắc. Trong cái vũng của cảng, nó không cập bờ nhưng trôi từ từ nhờ sức của mái chèo phía trước và phía sau, cho đến khi Isaac tìm được những người ông muốn tìm, và ông lớn tiếng gọi họ. Đây, hai chiếc thuyền đánh cá đẹp tiến lại, và ekip thuyền nhân cúi xuống trên cái thuyền nhỏ hơn của các môn đệ.
Các bạn ơi, có thầy ở đây với chúng tôi, hãy đến, nếu các bạn muốn nghe lời người. Chiều nay, người sẽ trở về Shikaminon.
Isaac nói,
chúng tôi tới ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tới chỗ nào?
Vào chỗ nào yên tĩnh, thầy sẽ không vào Tia, cũng không vào thành phố ở bãi bể. Thầy sẽ nói từ trên thuyền. Hãy chọn một chỗ nào có bóng mát và an toàn.
Hãy đến chỗ các tảng đá sau lưng chúng tôi, có những vịnh yên tĩnh và có bóng mát. Các anh cũng có thể lên bờ.
Họ chèo tới một lối vào các tảng đá ở phía bắc hơn. Bãi có bờ dốc thẳng, khuất mặt trời. Nơi đó cô lập, chỉ có chim hải âu và chim gầm ghi trú ngụ. Chúng bay ra, dò thám trên mặt biển, rồi trở lại, kêu lớn tiếng về phía tổ của chúng trong núi đá. Nhưng có những người khác trên thuyền của họ và bơi theo thuyền hướng dẫn, làm thành một tiểu đội thuyền. Ở đáy vịnh nhỏ này, có một bãi nhỏ, chỉ hơi giống bãi. Một bãi hẹp rải rác đá, nhưng khoảng 100 người có thể đứng ở đó. Họ lên bờ, Giê-xu cũng lên, bằng cách bước lên một tảng đá rộng và bằng, nhô lên khỏi nước như một cái đập thiên nhiên, và họ ngồi trên bãi đầy đá sỏi, sáng bóng vì muối. Đây là những người tóc nâu vàng, gầy gò, cháy nắng bởi mặt trời và biển. Dưới lớp quần áo lót ngắn, ta thấy các chi thể dẻo dai và gầy gò của họ. Họ thuộc một nồi coi rất khác với các người Do Thái hiện nay. Họ ít giống người Galilee. Tôi nói những người Syro-Phenici này giống các người Philippines ở xa hơn là giống những dân ở kề bên họ. Ít nhất là tôi thấy như vậy. Giê-xu quay lưng vào bãi và bắt đầu nói:
Ta đọc thấy trong sách các vua, Chúa sai tiên tri Elia đến thành Sê-rép-ta đất Sidon như thế nào, trong kỳ đại hạn và đói kém hoành hành trên trái đất trong vòng 3 năm. Chúa đâu có thiếu phương tiện để cho vị tiên tri của người ăn no nê tại bất cứ nơi nào. Và người không sai ông đến Sê-rép-ta bởi vì thành phố này được cung cấp lương thực dồi dào. Không, ở đó cũng vậy, người ta đã chết đói rồi. Vậy tại sao Thiên Chúa sai Elia Tesbit tới đó? Tại Sê-rép-ta có một người đàn bà có con tim ngay thẳng, một bà quá thánh thiện, có một đứa con còn trẻ. Bà nghèo, cô đơn, nhưng không phản ngụy vì hình phạt kinh khủng này. Không ích kỷ, dù đói, không bất tuân. Thiên Chúa muốn biệt đãi bà bằng cách cho bà 3 phép lạ. Một, vì nước bà đã mang đến cho Elia đang khát. Phép lạ thứ hai, vì cái bánh nhỏ nướng dưới cho khi bà chỉ có 1 nắm bột. Phép lạ thứ ba, vì sự tiếp đãi bà dành cho vị tiên tri. Người đã cho bà bánh và dầu, sự sống cho con trai bà, và sự được biết lời của Thiên Chúa. Các con thấy là một hành vi bác ái, không phải chỉ cho bà được no thân xác và lấy đi cái đau đớn của sự chết, mà còn giáo hóa tâm hồn trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa nữa. Các con đã dành chỗ ở cho các tôi tá Chúa, và người cho các con lời khôn ngoan. Tại miền đất này, nơi mà lời Chúa không tới được, thì đây một hành động của lòng tốt đã đem nó tới. Thầy có thể so sánh các con với người đàn bà duy nhất ở Sê-rép-ta, kẻ đã đón tiếp tiên tri. Cũng vậy, các con là những người duy nhất ở đây đón tiếp tiên tri, vì nếu thầy vào thành phố, những người giàu và những người quyền thế sẽ không đón tiếp thầy. Những thương gia bận rộn và những thủy thủ các tàu lớn sẽ dẹp thầy qua một bên, và việc thầy đến sẽ không có kết quả gì. Bây giờ thầy sắp rời các con, và các con sẽ nói: Nhưng chúng con là gì? 1 nắm người. Chúng con có cái gì? 1 giọt khôn ngoan. Nhưng thầy bảo các con, thầy để các con lại với trách vụ rao giảng giờ của Đấng Cứu Thế. Thầy để các con lại trong khi nhắc lại cho các con các lời của Elia: thùng bột sẽ không hết và dầu sẽ không thiếu cho tới lúc một đấng sẽ đến để phân phát rộng rãi. Các con đã làm rồi đó, vì ở đây có những người Phê-nê-si trà trộn với các con từ phía bên kia núi Các-men. Đó là dấu hiệu các con đã nói giống như người ta đã nói với các con. Các con thấy rằng nắm bột và giọt dầu không cạn kiệt, trái lại nó không ngừng gia tăng. Các con hãy tiếp tục làm nó gia tăng. Và nếu các con thấy kỳ lạ là Thiên Chúa lựa chọn các con vào công việc này, trong khi các con cảm thấy không có khả năng thi hành, các con hãy nói lời của lòng trông cậy vĩ đại. Con sẽ làm điều Thầy nói, trong khi tín thác vào lời Thầy.
Thưa Thầy, nhưng chúng con phải xử với người ngoại giáo như thế nào? Chúng con biết họ qua việc chạy lưới, và trong việc cũng tụ họp chúng con. Nhưng còn những chuyện khác?
Một dân trài người Israel hỏi.
Công việc cũng tụ họp các con đã nói vậy. Vậy có phải cùng một nguồn gốc, cũng phải tụ họp không? Thiên Chúa đã tạo dựng nên người Israel, cũng như người Phê-nê-si, những người ở đồng bằng Sa-ron, hay ở miền núi xứ Giu-đê, cũng không khác gì những người ở bờ biển này. Nước thiên đàng là cho tất cả các con cái loài người, và con người đến dẫn về thiên đàng hết mọi người. Mục đích là chinh phục nước trời và làm đẹp lòng Chúa Cha. Như vậy, các con thấy mình ở trên một cùng một con đường. Hãy yêu nhau cách siêu nhiên, giống như các con đã yêu nhau vì lý do công việc.
Isaac đã nói với chúng con nhiều điều, nhưng chúng con muốn biết thêm. Có thể cho chúng con một môn đệ ở với chúng con vì chúng con ở quá xa.
Thầy ơi, hãy sai Doan Endo tới đi. Ông ta rất có khả năng và ông ta có thói quen sống với dân ngoại.
Judas Iscariot đề nghị.
Không, Doan ở lại với chúng ta.
Giê-xu trả lời cách quả quyết, rồi người quay về với các người đánh cá.
Bao giờ thì hết mùa bắt sò huyết?
Vào các trận bão mùa thu, vì sao từ đó ở đây biển sẽ rất động?
Lúc đó các con sẽ trở về Sycaminon à?
Về đó và về Caesare, chúng con bán cá nhiều cho người Roma.
Vậy các con có thể gặp các môn đệ. Trong khi chờ đợi, hãy kiên trì.
Có một người đang ở trên thuyền của con mà con không muốn, và anh ta nói là anh ta đến vì danh thầy.
Ai vậy?
Một dân chài ở Ascalon.
Bảo anh ta lên bờ và lại đây.
Người đó xuống thuyền, rồi trở lại với một chàng trai rất trẻ. Anh ta có vẻ bối rối vì thấy mình là đối tượng của quá nhiều chú ý. Tông đồ Gioan nhận ra anh ta.
Đó là một trong những người đã cho chúng con cá đó thầy.
Và ông đứng dậy để chào.
Anh tới à, Hemaste? Anh một mình à?
Một mình ở Capernaum. Tôi xấu hổ nên tôi ở lại dọc bờ, hy vọng...
Cái gì?
Gặp thầy các ông.
Vậy người chưa là thầy của anh à? Bạn ơi, tại sao còn luẩn quẩn mãi? Hãy đến với ánh sáng đang chờ anh. Hãy nhìn kìa, người đang quan sát anh và mỉm cười.
Nhưng người sẽ tiếp nhận tôi thế nào?
Thầy ơi, lại đây với chúng con một lát.
Giê-xu đứng dậy và tới chỗ Gioan.
Anh ta không dám, vì anh ta người ngoại quốc.
Không có ai là ngoại quốc đối với thầy cả. Còn các bạn của con, các con không đông người à? Đừng lo, một mình con biết kiên trì. Nhưng thầy vui mừng, dù là chỉ có mình con. Lại đây với thầy.
Giê-xu trở về chỗ người, với kẻ mới bị chinh phục.
Anh này, đúng, anh này, chúng ta sẽ giao cho Gioan Endor.
Người nói với Iscariot, rồi người nói với mọi người.
Một nhóm phu mỏ đi xuống trong một hầm mỏ mà họ biết là có một kho tàng, nhưng nó được giấu sâu trong lòng đất. Họ bắt đầu đào, nhưng đất rất cứng và công việc rất mệt nhọc. Một số đông nản lòng, quăng rìu bỏ đi. Có những người khác nhạo cười ông trưởng toán, coi ông ta như ngu ngốc. Một số khác đổ lỗi cho số phận, cho công việc, cho đất, cho kim loại. Một cách bực bội, họ đập vào đất, làm bể các mạch thành những mảnh vụn, không dùng được. Rồi thấy là mất công vô ích, họ cũng bỏ đi. Chỉ còn lại một người, người kiên trì nhất. Anh ta đào bới êm đềm những lớp đất cứng để xuyên qua nó mà không làm hư một cục đất nào. Anh ta thử đi thử lại, đào bới sâu hơn. Sau cùng, anh khám phá ra được một mạch kim quý tuyệt vời. Sự kiên trì của người thợ mỏ này đã được thưởng. Và với cái kim loại rất tinh ròng mà anh ta đã khám phá ra, anh ta có thể tạo ra nhiều công việc, được vẻ vang và có nhiều khách hàng. Bởi vì mọi người đều muốn có thứ kim loại này, mà chỉ có kẻ kiên trì mới tìm ra tại nơi mà những kẻ khác vì lười biếng hay vì cáu giận đã chẳng kiếm được. Nhưng vàng được khám phá, muốn cho đẹp để người thợ kim hoàn có thể dùng, đến lần nó cũng phải kiên trì trong việc để cho người ta làm. Nếu vàng sau việc khám phá đầu tiên không muốn chịu khổ nữa, nó chỉ là kim loại thô mà người ta không sử dụng được. Vậy các con thấy rằng cái thiện cảm đầu tiên không đủ để thành công, chẳng trở nên tông đồ, chẳng là môn đệ, chẳng là tín hữu. Phải kiên trì. Có nhiều người đã là bạn của Hermaste, và trong ngọn lửa thiện cảm, tất cả đã hứa là sẽ đến, nhưng chỉ có mình anh ta đến. Có nhiều người là môn đệ thầy, và họ càng ngày càng đông, nhưng chỉ có một phần ba trong số một nửa là trung thành tới cùng. Kiên trì, đó là từ ngữ lớn trong mọi điều thiện. Các con, trong khi các con quăng chiếc lưới ba lớp để bắt các con sò huyết, có phải các con chỉ quăng một lần thôi sao? Không, nhưng lần nọ sau lần kia, trong nhiều giờ, trong nhiều ngày, trong nhiều tháng, luôn luôn sẵn sàng để năm tới trở lại nơi đó, vì việc đó cho các con và gia đình các con có bánh ăn và sự dễ chịu. Vậy lẽ nào các con lại muốn hành động cách khác đối với những việc to lớn hơn là lợi ích của Thiên Chúa và của tâm hồn các con nếu các con chỉ là tín hữu? Và lợi ích của tâm hồn các con và của anh em các con nếu các con là những môn đệ? Thực vậy, Thầy bảo các con rằng để bắt các con sò huyết cho chiếc áo vĩnh cửu phải kiên trì tới cùng. Bây giờ các con hãy cư xử với nhau như những người bạn tốt cho tới giờ trở về. Như vậy chúng ta sẽ biết nhau hơn và sẽ dễ dàng nhận ra nhau hơn.
Họ tán mát trong cái vịnh nhỏ đầy đá. Họ nướng sò và cua vắt ở bãi đá và các con cá vắt được bằng những lưới nhỏ. Họ ngủ trên giường bằng sông biển phơi khô, ở bên trong các hang được mở ra do động đất hay sóng biển tại bãi đá, trong khi trời và biển có một màu xanh chói lòa, ôm nhau tại chân trời. Các con hải âu tiếp tục thao diễn đường bay từ biển tới tổ, trong khi vỗ cánh và kêu la một giọng duy nhất cùng với tiếng bập bềnh của sóng, trong những giờ ngột ngạt của sức nóng mùa hè này.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa. Chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ của cha, mà nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu.
con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.